Phẩm 18. Phẩm Nam Cư Sĩ Upasaka Vagga. Một La Mã. Kinh Sợ Hãi Sarara Sutta. 171. Như vậy tôi nghe. Một thời, Thế Tôn trú ở Savatthi, tại Jetavana, khu vườn ông Anatha Pindika. Tại đấy, Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vâng, bạch Thế Tôn. Các tỷ kheo ấy vâng đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sự sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ rơi vào sự sợ hãi. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ không có sợ hãi. Hai La Mã. Kinh Không Sợ Hãi Visarada Sutta. 172. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình có sợ hãi. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ sống ở gia đình không có sợ hãi. Ba La Mã. Kinh Địa Ngục Niraja Sutta. 173. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng bị rơi vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, nam cư sĩ như vậy tương xứng được sanh lên cõi trời. Bốn La Mã. Kinh Hận Thù Vera Sutta. 174. Rồi gia chủ Anatha Pindika đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù, được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men rượu nấu. Này gia chủ, ai không đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù này, được gọi là ác giới và sanh vào địa ngục. Này gia chủ, ai đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù, được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, vân vân, đắm say rượu men rượu nấu. Này gia chủ, ai đoạn tận năm sự sợ hãi hận thù này, được gọi là có giới và sanh lên cõi trời. Này gia chủ, người sát sanh, do duyên sát sanh, hiện tại sanh khởi sự sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khổ ưu. Từ bỏ sát sanh, hiện tại không sanh khởi sự sợ hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khổ ưu. người từ bỏ sát sanh. Như vậy, sự sợ hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. Này gia chủ, người lấy của không cho, vân vân. Này gia chủ, người có tà hạnh trong các dục, vân vân. Này gia chủ, người nói láo, vân vân. Này gia chủ, người đắm say rượu men rượu nấu. Do duyên đắm say rượu men rượu nấu, hiện tại sanh khởi sợ hãi hận thù, đời sau sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, hiện tại không sanh khởi sự sợ hãi hận thù, đời sau không sanh khởi sự sợ hãi hận thù, tâm không cảm thọ khổ ưu. Người từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, như vậy sự sợ hãi hận thù ấy được tịnh chỉ. Ai sát hại sanh linh và nói láo ở đời, lấy của cải không cho, đi đến vợ người khác, và người mãi đắm say, uống rượu men rượu nấu, không đoạn năm hận thù, được gọi là ác giới, mệnh chung sanh ác tuệ, bị rơi vào địa ngục. Ai không hại sanh linh, không nói láo ở đời, không lấy của không cho, không đi đến vợ người, người nào không đắm say, rượu men và rượu nấu, đoạn tận năm hận thù, được gọi là có giới, mệnh chung sanh trí tuệ, được sanh lên cõi lành. Năm La Mã Kinh, kẻ bị vứt bỏ, Chandala Sutta. 175. Thành tựu năm pháp. Này các tỳ kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thế nào là năm? Không có lòng tin, ác giới, đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, tin tưởng điềm lành, không tin hành động, tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, một nam cư sĩ là kẻ bị vứt bỏ khỏi giới nam cư sĩ, là cấu uế cho nam cư sĩ, là tối hạ liệt cho nam cư sĩ. Thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, một nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. Thế nào là năm? Có lòng tin, có giới, không đoán tương lai với những nghi lễ đặc biệt, không tin tưởng điềm lành, tin tưởng ở hành động, không tìm kiếm ngoài tăng chúng người xứng đáng tôn trọng và tại đấy phục vụ trước. Thành tựu năm pháp này. Này các tỳ kheo, người nam cư sĩ là hòn ngọc trong giới nam cư sĩ, là hoa sen hồng trong giới nam cư sĩ, là hoa sen trắng trong giới nam cư sĩ. 6 La Mã Kinh Hoan Hỷ Piti Sutta. 176. Rồi gia chủ Anatha Pindika với khoảng 500 nam cư sĩ đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với gia chủ Anatha Pindika đang ngồi một bên. Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng tỳ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ. Chúng ta đã cung cấp cho chúng tỳ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Do vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập như sau. Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh? Như vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập. Được nghe nói như vậy, tôn giả Sariputta bạch Thế Tôn. Thật vi diệu thay, bạch Thế Tôn. Thật hy hữu thay, bạch Thế Tôn. Khéo nói thay là lời nói này của Thế Tôn. Này gia chủ, ông đã cung cấp cho chúng tỳ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Nhưng ông chớ có bằng lòng với ý nghĩ. Chúng ta đã cung cấp cho chúng tỳ kheo các vật dụng cần thiết như y, đồ ăn khất thực, sàng tọa, dược phẩm trị bệnh. Do vậy, ông cần phải học tập như sau. Với phương tiện nào chúng ta thỉnh thoảng đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh? Như vậy, này gia chủ, ông cần phải học tập. Bạch Thế Tôn, Khi nào vị thánh đệ tử đạt đến và ăn chú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy, năm sự việc không xảy ra. Khổ và ưu liên hệ đến dục, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy không khởi lên cho người ấy. Bạch Thế Tôn, khi nào vị thánh đệ tử đạt đến và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy năm sự việc này không xảy ra. Lành thay, này Sariputta, trong khi vị thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy năm sự kiện không xảy ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến dục, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến dục, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Lạc và hỷ liên hệ đến bất thiện, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Khổ và ưu liên hệ đến thiện, trong thời gian ấy không xảy ra cho người ấy. Này Sariputta, trong khi vị thánh đệ tử đạt được và an trú hỷ do viễn ly sanh, trong thời gian ấy năm sự kiện này không xảy ra cho người ấy. Bảy La Mã Kinh Người Buôn Bán Vanija Sutta 177. Có năm nghề buôn bán. Này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Thế nào là năm? Buôn bán đao kiếm, buôn bán người, buôn bán thịt, buôn bán rượu, buôn bán thuốc độc. Có năm nghề buôn bán này. Này các tỷ kheo, một nam cư sĩ không nên làm. Tám La Mã Kinh Các Vua Raja Sutta 178. Các ông nghĩ thế nào? Này các tỷ kheo, các ông có thấy hay có nghe như sau không? Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi các vua chúa bắt người ấy do nhân từ bỏ sát sanh. Sát hại hay bắt trói hay tẩn xuất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận sát sanh, từ bỏ sát sanh. Rồi do nhân từ bỏ sát sanh, các vua bắt người ấy sát hại hay bắt trói hay tần suất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau: người này sát hại sinh mạng của nữ nhân hay nam nhân. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân sát hại sinh mạng, sát hại hay bắt trói hay tần suất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các ông có thấy như vậy hay nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Các ông có thấy hay có nghe như sau không? Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ lấy của không cho, sát hại hay bắt trói hay tần suất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không, Bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận lấy của không cho, từ bỏ lấy của không cho. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ lấy của không cho, sát hại hay bắt trói hay tần suất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau: người này lấy của không cho, gọi là ăn trộm, từ làng hay từ khu rừng. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân lấy của không cho, sát hại hay bắt trói hay tần suất hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các ông có thấy như vậy hay nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Các ông có thấy hay có nghe như sau không? Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục. Rồi các vua bắt người ấy, do nhân từ bỏ tà hạnh trong các dục, sát hại, hay bắt trói, hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không, bạch Thế Tôn, lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận tà hạnh trong các dục, từ bỏ tà hạnh trong các dục, rồi các vua bắt người ấy. Do nhân từ bỏ tà hạnh trong các dục, sát hại hay bắt trói hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau. Người này có tà hạnh với những người đàn bà của người khác, với những thiếu nữ của người khác, rồi các vua bắt người ấy. Do nhân tà hạnh trong các dục, sát hại hay bắt trói, hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các ông có thấy như vậy, hay có nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Các ông có thấy và có nghe như sau không? Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, rồi các vua bắt người ấy. Do nhân từ bỏ nói láo, sát hại, hay bắt trói, hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận nói láo, từ bỏ nói láo, rồi các vua chúa bắt người ấy. Do nhân từ bỏ nói láo, sát hại hay bắt trói, hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau. Người này do nói láo phá hoại hạnh phúc của người gia chủ hay con người gia chủ, rồi các vua bắt người ấy. Và do nhân nói láo, sát hại hay bắt trói, hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các ông có thấy như vậy, hay có nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. Này các tỷ kheo, các ông nghĩ thế nào? Các ông có thấy hay có nghe như sau không? Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, rồi các vua bắt người ấy. Do nhân từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, sát hại, bắt trói hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Thưa không, bạch Thế Tôn. Lành thay, này các tỷ kheo, ta cũng không thấy, cũng không nghe như sau. Người này đoạn tận đắm say rượu men rượu nấu, rồi các vua chúa bắt người ấy. Do nhân từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, sát hại hay bắt trói hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Nhưng nếu có người nói về ác nghiệp của người ấy như sau. Người này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, lấy của không cho, gọi là ăn trộm từ làng hay từ khu rừng. Người này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, có tà hạnh đối với những nữ nhân của các người khác, đối với các thiếu nữ của những người khác. Người này do nhân đắm say rượu men rượu nấu, nói láo, phá hoại hạnh phúc người gia chủ hay con người gia chủ, rồi các vua bắt người ấy. Do nhân đắm say rượu men rượu nấu, sát hại hay bắt trói hay tần suất, hay làm gì người ấy tùy theo ý muốn. Các ông có thấy như vậy, có nghe như vậy chăng? Bạch Thế Tôn, chúng con có thấy, có nghe như vậy, và sẽ được nghe như vậy nữa. Chín La Mã Kinh Gia Chủ Gihi Sutta 179. Gia chủ Anatha Pindika với khoảng 500 nam cư sĩ đoanh vây đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn bảo tôn giả Sariputta: Này Sariputta, ông có biết người gia chủ mặc áo trắng mà sở hành được bảo vệ trong năm học giới và có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú? Nếu vị ấy muốn, có thể tự đáp về mình như sau: Ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đoạn xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được chánh giác. Vậy sở hành được bảo vệ trong năm học giới nào? Ở đây, này Sariputta, vị thánh đệ tử từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men rượu nấu, sở hành được bảo vệ trong năm học giới này. Vị ấy có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú nào? Ở đây, này Sariputta, vị thánh đệ tử có lòng tịnh tín bất động đối với Đức Phật. Thế Tôn là bậc A-la-hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng sĩ, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ nhất. Vị ấy đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Lại nữa, này Sariputta, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với Pháp. Pháp được Thế Tôn khéo thuyết, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí tự mình giác hiểu. Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ hai, vị ấy đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Lại nữa, này Sariputta, vị thánh đệ tử thành tựu lòng tịnh tín bất động đối với chúng tăng. Diệu hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, chánh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn, tức là bốn đôi tám vị. Chúng đệ tử Thế Tôn đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là vô thượng phước điền ở đời. Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ ba. Vị ấy đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Lại nữa, này Sariputta, vị thánh đệ tử thành tựu giới được bậc thánh ái kính, không có bể vụn, không bị sứt mẻ, không tì vết, không ô nhiễm, đem lại giải thoát, được người trí tán thán, làm cho an lạc, hướng đến thiền định. Đây là tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú thứ tư. Vị ấy đã chứng được nhờ làm cho thanh tịnh tâm chưa được thanh tịnh, làm cho trong sáng tâm chưa được trong sáng. Bốn tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú này được vị thánh đệ tử chứng đắc không khó khăn, chứng đắc không mệt nhọc, chứng đắc không phí sức. Này Sariputta, ông có biết người gia chủ mặc áo trắng mà sở hành được bảo vệ trong năm học giới và có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức bốn tăng thượng tâm hiện tại lạc trú? Nếu vị ấy muốn, có thể tự đáp về mình như sau: ta đã đoạn tận địa ngục, đoạn tận khỏi sanh vào loài bàng sanh, đoạn tận loài ngạ quỷ, đoạn tận cõi dữ, ác thú, đoạn xứ. Ta là bậc dự lưu, không còn phải thối đọa, quyết chắc đạt được chánh giác. Thấy sợ hãi địa ngục, hãy tránh xa điều ác, khéo chấp nhận chánh pháp, bậc hiền trí tránh xa, không hại các chúng sanh, những vật có nỗ lực, biết không có nói láo, không lấy của không cho, tự bằng lòng vợ mình, tránh xa vợ người khác, người biết không uống rượu, khiến tâm trí mê loạn, hãy tùy niệm đến Phật, hãy tùy niệm đến Pháp, hãy tu tâm không sân, hãy tu tâm nhiêu ích, để xứng đáng được sanh, cảnh giới các chư thiên, cầu công đức lợi ích, hãy cung cấp vật thí, trước thí bậc trí thiện, mới mong có quả lớn. Này Sariputta, ta sẽ nói cho ông, các bậc trí thiện ấy, ông hãy lắng nghe ta. Như trong một đàn bò, có con đen trắng đỏ, màu hung hay có đốm, có con màu bồ câu, dầu con bò màu gì, kiếm được con bò thuần, con vật kéo sức mạnh, đẹp lanh và hăng hái, mặc kệ nó màu gì. Liền mắc vào gánh nặng, cũng vậy giữa loài người, dầu có sinh chỗ nào, hoàng tộc, bà la môn, thương gia hay nô bộc, kẻ không có giai cấp hay hạ cấp đổ phân, giữa những người như vậy, ai điều phục thuần thục, ngay thẳng đủ giới đức, nói thực biết tàm quý, sanh tử đã đoạn tận, phạm hạnh được vẹn toàn, gánh nặng đã hạ xuống, không còn bị trói buộc. Việc cần làm đã làm, không còn bị lậu hoặc, đã đến bờ bên kia, không chấp trước tịch tịnh. Phước điền ấy vô cấu, quả lớn đáng cúng dường. Những kẻ ngu không biết, thiếu trí ít nghe nhiều, chỉ bố thí bên ngoài, không đến gần người thiện. Những ai gần người thiện, có tuệ, tôn bậc hiền, họ tin bậc thiện thệ, an trú tận gốc rễ, sanh thiên hay ở đây, được sanh gia đình tốt, bậc trí tuần tự tiến, chứng được cảnh niết bàn. 10 La Mã Kinh Cư Sĩ Gavesi Gavesi Sutta 180. Một thời, Thế Tôn đang đi du hành giữa dân chúng Kosala cùng với đại chúng tỷ kheo. Trong khi đang đi trên đường, Thế Tôn thấy một chỗ có khóm rừng cây sa la to lớn. Thấy vậy, Ngài bước xuống đường, đi đến khóm rừng cây sa la, đi sâu vào rừng sa la ấy, và tại một địa điểm, Ngài mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda suy nghĩ, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. Rồi Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì, Thế Tôn tỏ lộ mỉm cười? Không phải không có duyên cớ, các Như Lai tỏ lộ mỉm cười. Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này, có một thành phố phồn thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Tại thành phố ấy, này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác ở gần đây. Này Ananda, Gavesi là một nam cư sĩ của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, nhưng giữ giới không được viên mãn. Rồi này Ananda, có khoảng 500 nam cư sĩ được cư sĩ Gavesi thuyết pháp và khích lệ. Các người này giữ giới luật không được viên mãn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ rất nhiều 500 vị nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ, nhưng ta giữ giới luật không được viên mãn. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm điều gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ. Sau khi đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau. Này các tôn giả, bắt đầu từ hôm nay, ta sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Gavesi đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước, đã khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi, bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ thọ trì viên mãn trong các giới luật. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau. Ta giúp đỡ rất nhiều 500 vị nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ. Ta thọ trì viên mãn trong các giới luật và 500 nam cư sĩ này cũng thọ trì viên mãn trong các giới luật. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm điều gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ. Sau khi đến, nói với 500 nam cư sĩ ấy như sau. Bắt đầu từ ngày hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau. Tôn giả Gavesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Và tôn giả Gavesi sẽ hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi. Bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Rồi nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ rất nhiều cho 500 nam cư sĩ này. Ta đi trước, ta khích lệ họ, ta thọ trì viên mãn trong các giới luật. 500 nam cư sĩ này cũng thọ trì viên mãn trong các giới luật. Ta hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này cũng hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Như vậy là đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm điều gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi đi đến 500 nam cư sĩ. Sau khi đến, nói với 500 vị nam cư sĩ ấy như sau: bắt đầu từ ngày hôm nay, này các tôn giả, ta sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: tôn giả Gavesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Tôn giả Gavesi sẽ ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến nam cư sĩ Gavesi. Sau khi đến, nói với nam cư sĩ Gavesi: bắt đầu từ hôm nay, thưa tôn giả Gavesi, chúng tôi sẽ thọ trì ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi suy nghĩ như sau: ta giúp đỡ cho 500 nam cư sĩ này rất nhiều. Ta đã đi trước và khích lệ họ. Nay ta thọ trì viên mãn trong các giới luật. Và 500 nam cư sĩ này cũng thọ trì viên mãn trong các giới luật. Ta hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Và 500 nam cư sĩ này cũng hành phạm hạnh, sống viễn ly, từ bỏ dâm dục hạ liệt. Ta ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Và 500 nam cư sĩ này cũng ăn mỗi ngày một bữa, không ăn ban đêm, từ bỏ ăn phi thời. Như vậy là có sự đồng đẳng giống nhau, không có gì trội hơn, nhiều hơn. Vậy ta hãy làm điều gì trội hơn, nhiều hơn. Rồi này Ananda, tôn giả Gavesi đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến, bạch với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: bạch Thế Tôn, hãy cho con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho con thọ đại giới. Rồi này Ananda, nam cư sĩ Gavesi được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Được thọ đại giới không bao lâu, này Ananda, tỷ kheo Gavesi sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Và không bao lâu, vị này chứng được mục đích tối thượng mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Và vị ấy xác chứng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Và này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy suy nghĩ như sau: tỷ kheo Gavesi giúp đỡ chúng ta rất nhiều, đã đi trước và khích lệ chúng ta. Nay tôn giả Gavesi đã cạo bỏ râu tóc, đắp áo cà sa, xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Tại sao chúng ta lại không như vậy? Rồi này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy đi đến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Sau khi đến, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác: bạch Thế Tôn, hãy cho chúng con xuất gia với Thế Tôn, hãy cho chúng con thọ đại giới. Và này Ananda, 500 nam cư sĩ ấy được xuất gia với Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, được thọ đại giới. Rồi này Ananda, tỷ kheo Gavesi suy nghĩ như sau: ta đã chứng được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Mong rằng 500 vị tỷ kheo ấy có thể chứng được vô thượng giải thoát này không khó khăn, chứng được không mệt nhọc, chứng được không phí sức. Rồi này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy sống an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần. Không bao lâu, các vị ấy chứng được mục đích tối cao mà các thiện nam tử xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình hướng đến. Đó là vô thượng cứu cánh phạm hạnh. Ngay trong hiện tại, tự mình với thắng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Và các vị ấy xác chứng, sanh đã tận, phạm hạnh đã thành, những việc nên làm đã làm, không còn trở lại đời này nữa. Như vậy, này Ananda, 500 vị tỷ kheo ấy, do Gavesi dẫn đầu, trong khi tinh tấn đạt đến những gì cao hơn nữa, những gì tối thắng hơn nữa, đã chứng ngộ vô thượng giải thoát. Do vậy, này Ananda, cần phải học tập như sau. Hãy tinh tấn để đạt đến những gì cao hơn nữa, tối thắng hơn nữa, chúng ta sẽ chứng ngộ vô thượng giải thoát. Như vậy, này Ananda, các ông cần phải học tập. Phẩm 19. Phẩm sống ở rừng. Aranyavaka. Một La Mã. Kinh Hạnh sống ở rừng. Aranyika Sutta. 181. Có 5 hạng người này sống ở rừng. Thế nào là 5? Hạng đần độn ngu si sống ở rừng. Hạng ác dục, ác tánh sống ở rừng. Hạng kiêu mạn loạn tâm sống ở rừng. Hạng ở rừng vì được nghe Phật và các đệ tử Phật tán thán. Hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Này các tỷ kheo, có 5 hạng người này sống ở rừng. Trong 5 hạng người này sống ở rừng, này các tỷ kheo, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong 5 hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. Ví như này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, đa đi, từ lạc có sanh tô, nava ni tăng, từ sanh tô có thục tô, sapi, từ thục tô có đề hồ, sapi mando, đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong 5 hạng người sống ở rừng, hạng sống ở rừng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này sống ở rừng. Hạng người này trong 5 hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. Hai La Mã. Kinh Hạnh Mặc Y Chivara Sutta. 182. Này các tỷ kheo, 5 hạng người mặc y nhặt từ đống rác này, vân vân. Ba La Mã. Kinh Hạnh sống dưới gốc cây Rukha Mulika Sutta. 183. Này các tỷ kheo, 5 hạng người sống dưới gốc cây này, vân vân. 4 La Mã. Kinh Hạnh sống ở nghĩa địa Sosanika Sutta. 184. Này các tỷ kheo, 5 hạng người sống ở nghĩa địa này, vân vân. 5 La Mã. Kinh Hạnh sống ngoài trời Abokasika Sutta. 185. Này các tỷ kheo, 5 hạng người sống ở ngoài trời này, vân vân. 6 La Mã. Kinh Hạnh ngồi không nằm Nesajika Sutta. 186. Này các tỷ kheo, 5 hạng người ngồi không chịu nằm này, vân vân. 7 La Mã. Kinh Hạnh cư ngụ tùy theo chỉ định Jathasan Thatika Sutta. 187. Này các tỷ kheo, 5 hạng người nằm bất cứ chỗ nào được mời này, vân vân. 8 La Mã. Kinh Hạnh ngồi ăn một chỗ Ekasanika Sutta. 188. Này các tỷ kheo, năm hạng người chỉ ngồi ăn một lần này, vân vân. 9 La Mã, kinh Hạnh ăn một bữa, Kalupaccha Patika Sutta. 189. Này các tỷ kheo, năm hạng người theo hạnh ăn xong, sau không ăn nữa này, vân vân. 10 La Mã, kinh Hạnh ăn từ bình bát, Patta Vindika Sutta. 190. Này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Thế nào là năm? Hạng đần độn ngu si ăn từ bình bát, hạng ác dục, ác tánh ăn từ bình bát, hạng kiêu mạn loạn tâm ăn từ bình bát, hạng ăn từ bình bát vì được nghe Phật và các đệ tử Phật tán thán, hạng vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này ăn từ bình bát. Này các tỷ kheo, có năm hạng người ăn từ bình bát này. Trong năm hạng người ăn từ bình bát này, này các tỷ kheo, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này, ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu. Ví như này các tỷ kheo, từ con bò có sữa, từ sữa có lạc, từ lạc có xanh tô, từ xanh tô có thục tô, từ thục tô có đề hồ. Đây được gọi là đệ nhất. Cũng vậy, này các tỷ kheo, trong năm hạng người ăn từ bình bát này, hạng ăn từ bình bát vì ít dục, vì biết đủ, vì đoạn giảm, vì viễn ly, vì cầu thiện hành này, ăn từ bình bát. Hạng người này trong năm hạng người ấy là đệ nhất, là tối thắng, là thượng thủ, là tối thượng, là tối diệu.